Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Sammā Sambuddhassa.
Mời ngồi. Còn một số câu hỏi cũ. Thưa sư ông, làm sao để nhận biết tánh biết nguyên thủy và cái nhận biết phân biệt do bản ngã tạo ra, chúng giống nhau và khác nhau chỗ nào và ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào? Cái này thì phân biệt cũng được, nhưng mà cái chính yếu là mỗi người phải từ thấy ra thì nó mới là chính xác. Thường thường là khi cái tâm mình mà nó rỗng lặng, trong sáng tự nhiên, tức là mình không có muốn biết muốn đòi gì hết đó. Tâm chỉ rỗng lặng trong sáng vậy thôi. Nhưng mà cái gì đến mình cũng đều biết, mà mình không có ý biết mà nó vẫn biết. Thì cái biết mà tự nhiên đó là tánh biết. Nhưng mà khi mình có ý muốn biết đó, thì lúc đó nó là trở thành là tương biết. Thực ra thì tánh biết với tướng biết, nguyên thủy là tánh biết và tướng biết cũng là một thôi. Tức là nguyên là khi mà để cái tâm bình thường, tâm không gì cả, thì cái thấy biết vẫn rõ ràng, thì cái thấy biết đó là tánh biết. Và khi mà có một cái âm thanh rồi mình nghe, thì cái nghe rồi cái thấy cái xúc chạm, cái biết, thì cái biết lúc đó đó là nó trở thành là tướng biết. Tức là lúc đó cái qua mắt tai mũi lưỡi thân đó, thì nó có cái năm thức là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức. Và qua ý đó thì nó có cái biết gọi là ý thức. Thì sáu cái thức này đó là nó là biểu hiện bên ngoài của cái tánh biết. Cái tánh biết nó khác với cái tướng biết là thế này. Cái tướng biết nó có thể là cái biết hữu thức, nhưng mà tánh biết thì trong vô thức tánh biết vẫn làm việc. Cho nên không phải là còn trong ý thức. Ví dụ bây giờ khi mình nằm ngủ là mình có ý thức, mình ý thức được, nhưng mà cái tánh biết vẫn là hoạt động. Tánh biết đó hoạt động qua cái chính cái sự sống, qua những cái hoạt động trong cơ thể của mình. Cho nên là trong toàn bộ cơ thể của mình á, thì có những cái không ý thức mà nó vẫn làm việc được. Mình không ý thức mà nó vẫn làm việc. Thì có nhiều cái hoạt động mà cái hoạt động đó là được điều khiển bởi cái tánh biết, chứ không phải là ý thức. Tánh biết khi nghe qua cái tai, qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân đó, thì không sao. Thì cái tướng biết với cái tánh biết nó vẫn đồng nhau. Nhưng mà khi qua ý đó thì tướng biết và tánh biết bắt đầu tách rời ra. Tức là cái tướng biết nó bắt đầu làm việc là nó tạo thành cái khái niệm, rồi sinh ra tư tưởng quan niệm rồi này kia đó. Thì lúc đó hay là lý luận phân tích quyết định thế này thế kia đó, thì lúc đó là của công việc của ý thức. Thì nó có một cái có rất nhiều người sau khi mà nghe pháp của thầy vẫn chưa hiểu được là tánh biết với tướng biết khác nhau sao. Thì đôi lúc có một cái hôm tự nhiên thay vì là thường thường là ngồi thiền rồi phải theo dõi đề mục rồi phải cố gắng đủ thật nhiều, nhưng mà bỗng nhiên có một hôm không chưa có ý định là thiền rồi gì cả, thì tự nhiên nó rồi cái tâm nó rõ ràng minh bạch hoàn toàn. Tự nhiên nó thấy biết hết tất cả mà không chưa có ý là niệm gì hết, mà mọi thứ đều rõ ràng. Thì khi mà người ta trải nghiệm qua cái đó, người ta hỏi là cái đó có phải là cái tánh biết không, thì cái đó đúng là tánh biết. Có một cái lúc mình đang đi hay là mình đang làm gì đó thì tự nhiên là hoàn toàn mình không cố ý để mà biết gì hết, thì tự nhiên tâm nó rộng làm hoàn toàn cái, thì lúc đó là không có niềm, không có làm gì hết ấy. mà tự nhiên là biết hết tất cả, mỗi đồng tình đều là rất là rõ ràng. Rồi một lát cái nó mất nó trở lại cái thấy biết bình thường, thì tức là lúc đó nó trở lại cái tương biết. Còn một cái lúc mà bỗng nhiên là nó thanh tịnh hết tất cả mọi thứ và nó phản ánh mọi thứ một cách hết sức là rõ ràng minh bạch, thì cái đó là thỉnh thoảng có những người trong khi mà tu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó là thường tròn vẹn tỉnh thức ấy, thì có một lúc nào đó mà nó buông hết xuống mọi cái ý đồ của bản ngã, thì lúc đó cái tánh biết hiện ra. Và cái tánh biết lúc đó mới thấy là đúng là màu nhiệm, đúng không? Mình không có tu, không có làm gì cả, mà tự nhiên là soi sáng được hết. Đó là cái sự khác biệt và cái sự đồng nhau của cái tánh biết và tương biết. Với lại có một cái điều này nữa, cái tánh biết đó, thì thường là nó biết cái chân đế, tức là biết cái thực tánh của pháp. Còn tướng biết á, là thường lại là cái đối tượng của tướng biết á, là thường là pháp tục đế. Nhưng mà ở đây đó mình phải biết rằng là thực ra là mắt tai mũi lưỡi thân thì vẫn là chân đế, mắt thấy sắc tai nghe âm thanh nữa là vẫn là cái đối tượng, vẫn là chân đế. Chỉ có cái ý thức á, thì nó mới có hai. Một là cái ý thức mà khi mà gọi là tri kiến thanh tịnh đó, tức là cái ý thức là hoàn toàn vắng lặng, tức là tâm mà mình nói là rộng lặng trong sáng, khi cái ý thức mà hoàn toàn rộng lặng đó, thì lúc đó mới thấy được thực tánh, tức là lúc đó nó đồng với là cái tánh biết, tức là tướng biết mà của ý thức đó, nó đồng với tánh biết, cho nên nó thấy được thực tánh. Nhưng mà khi mà cái tướng biết mà sử dụng trong hàng ngày đấy, ví dụ như mình biết đây là hoa gì, đây là cái gì, người này tên gì, người nào tên gì đó, là hoàn toàn là ý thức, tức là hoàn toàn là tướng biết. Thành ra cái trong đời sống thì là cái tướng biết đó, nó là giúp cho mình sống để mà nhận thức trong những cái tục đế, những cái mà chế định của con người. Còn chân đế đó thì tâm phải hoàn toàn tịch lặng, rỗng lặng, trong sáng hoàn toàn, giống như khi mà cái người mà nói là cái tự nhiên sao là đang ngồi hay là đang đi, đang làm cái gì đó, cái tự nhiên nó tịch tịnh hoàn toàn, thấy hoàn toàn trong sáng, cái đó mới là cái tánh biết soi chiếu. Có một câu hỏi này cũng hay, tức là thưa sư ông, theo sư ông thì cầu nguyện như thế nào mới gọi là tùy duyên thuận pháp? Trong Công giáo, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, lắng nghe lời Chúa và chỉ được phát thập từ giá mà theo Chúa, chứ không được từ bỏ thập giá, từ bỏ đau khổ. Cầu nguyện chỉ có là vâng ý cha, nên có cầu xin thì chỉ xin Chúa Thánh Thần soi sáng. thì đó là cái ngôn ngữ của bên đạo Thiên Chúa. Nhưng mà nếu mà mình mà bỏ qua cái ngôn ngữ đi, thì cái cầu nguyện mà của bên đạo Thiên Chúa mà nếu mà làm đúng thì là rất là hay, rất là đúng. Thì cái này nó giống như mà thầy nói là tùy duyên thuận pháp, hay là Đức Phật ngài nói là Dhammanu Dhamma Patipanno Viharati, tức là sống thuần pháp. Trong cái câu mà Đức Phật ngài nói là khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì hoa trên trời rải xuống rất là nhiều. Ngài A Nan ngài nói là thật là vi diệu, sự cúng dường cao thượng. Đức Phật ngài A Nan ngài ca ngợi như vậy. Thì Đức Phật ngài nói là chớ có nói vậy, đó không phải là cúng dường cao thượng, mà tỳ kheo ni thiện nam tín nữ nào mà là sống thuần pháp, sống đúng pháp. Mà trong đó đó là có nói là Dhamma và Anuttama, tức là pháp. Thì thầy mới dịch ra thành là tùy duyên thuần pháp, bởi vì cái Dhamma là pháp và Anuttama là duyên. Thành ra là hay là pháp phụ, Anuttama là pháp phụ, pháp chính và pháp phụ. Thì pháp chính và pháp phụ đó chính là tùy duyên thuần pháp. Nên thầy nói là tùy duyên thuần pháp. Mà trên thực tế đó, cái tùy duyên thuần pháp đó là tùy duyên, tức là tùy vào mỗi cái hoàn cảnh, tùy vào cái tình trạng của mình lúc nào. Thì dù nói cách khác tôi dễ hiểu là dù trong tình trạng nào thì mình vẫn phải sống đúng pháp. Ví dụ như khi bệnh thì mình cũng phải sống đúng pháp, khi mình khỏe thì mình cũng phải sống đúng pháp, khi đói thì mình cũng phải sống thuần pháp, khi no cũng phải sống thuần pháp. Chứ không phải là khi mà bệnh lúc đó là mình không sống thuần pháp nữa, khi nào mình khỏe mới là sống thuần pháp, cũng phải vậy. Hay là khi nào mà thật là yên tĩnh mới sống thuần pháp, còn khi nào mà ồn ào hay là gì đó thì mình không sống thuần pháp, cũng phải vậy. Mà là trong mọi hoàn cảnh mình phải sống thuần pháp, sống đúng pháp. Đúng pháp tức là nói cho dễ hiểu là sống đúng pháp là sống đúng giới định tuệ, hay là sống đúng bát chánh đạo. Mà khi mà mình sống giới định tuệ hay bát chánh đạo, tức là mình sống tùy duyên thuần pháp, thì lúc đó là nó đồng nghĩa với bên đạo Thiên Chúa là vâng ý cha. Vâng ý cha tức là nó thuần với sự vận hành của pháp, chứ không phải là thuần theo cái sự vận hành của các bản ngã. Trong đời sống mình á, là thường là cái sự vận hành của pháp thì nó rất là hoàn hảo, mà cái sự vận hành theo bản ngã đó thì là thường là do tà kiến và tham ái, tức là do mình không thấy ra, không thấy đúng sự thật, và mình sống theo ý mình. Thì nó có hai cái đường như vậy: một là tùy duyên thuần pháp, hai là tạo duyên thuần ngã. Nói cho nó dễ hiểu, tức là mình muốn tạo cái duyên theo ý mình, thì cái đó là tạo duyên thuần ngã. Còn mà tùy vào hoàn cảnh mà mình vẫn sống đúng pháp á, thì cái đó là tùy duyên thuần pháp. Cho nên á, là cái tùy duyên thuần pháp này á, theo thầy là nó là đồng nghĩa với cái từ mà vâng ý cha, hay là nói cho đầy đủ là nước cha trì đến vâng ý cha. Thì như vậy thì mình thấy đó, trong hai cái loại cầu nguyện khác nhau, một loại cầu nguyện tức là cái tâm của mình hoàn toàn là tròn vẹn với pháp, cái đó là nguyện đó, thì nguyện đó là đúng, nguyện đó là tùy duyên thuần pháp, hay là nguyện đó là vâng ý cha. Nhưng mà cái nguyện mà nguyện theo cái tạo duyên thuần ngã thì lúc đó là mình theo cái bản ngã, theo ý đồ của bản ngã, chứ không phải là tùy duyên thuần pháp nữa. Và như vậy đó, thì khi mà tùy duyên thuần pháp á, thì lúc đó là ví dụ như bệnh thì không phải là mình cầu cho hết bệnh, mà là bệnh thì mình tròn vẹn cảm nhận cái bệnh đó để thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã trong đó, thì lúc đó mới là mới đúng. Có một câu hỏi là: bạch sư, con mới tu tập hơi thở, mỗi khi nhìn tới một khi nhìn tới làm như hơi thở rối, làm cho không xác định được đang thở ra hay là thở vào. Con hơi hoảng, vậy con nên tiếp tục quan sát cái thở vô thở ra hay không? Cái này là do khi mà hành thiền á, thì đa phần á, khi mà người ta hành thiền á, là người ta là dùng cái đề mục hơi thở. Nhưng mà khi mà dùng đề mục hơi thở á, là nó thuộc về thiền định. Thầy có một cái bài pháp dạy ở bên chùa Xá Lợi Phật Đài trong một cái khóa thiền của Phật tử một ngày thiền á, ở tại bên Xá Lợi Phật Đài á, thì thầy có phân biệt là cái hơi thở và sự thở khác nhau thế nào. Có nhiều người không phân biệt được điều đó và cứ là cái nào cũng là dịch là hơi thở hết trơn. Nhưng mà hơi thở là khác mà sự thở là khác. Trong thiền định đó, thì người ta có thể là sử dụng đề mục hơi thở để mà đúng định tâm. Tức là người ta tập trung vào cái hơi thở. Nhưng mà khi tập trung hơi thở thì có người là tập trung ở mũi. Có người tập trung ở mũi, có người tập trung ở bụng. Thì do cái tập trung đó mà tâm định nhiều hơn là tuệ. Cho nên ở đây đó, khi mà nói rằng là quan sát thở vô thở ra thì cái từ mà quan sát nó lại khác với cái từ mà tập trung. Cái từ tập trung đó, thì nó dùng tầm và tứ, cho nên đưa vào thiền định. Còn quan sát đó, thì lại là chánh niệm tỉnh giác, là hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà đa phần là người ta nói là quan sát nhưng mà người ta lại tập trung. Cho nên không phải là chánh niệm tỉnh giác mà nó trở thành là tầm tứ. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà do cái người hành nó không nắm vững được cái nào là tầm tứ, cái nào là chánh niệm tỉnh giác. Cái chánh niệm tỉnh giác là chỉ tròn vẹn tỉnh thức mà thấy thôi, tròn vẹn tỉnh thức là thấy biết thôi. Còn bên kia là tập trung vào một chỗ. Cho nên khi mà nói là hơi thở, nhưng mà thực ra là chỉ cảm nhận ở nơi mũi hoặc là chỉ cảm nhận ở bụng thôi. Khi thở vô thở ra thì cảm nhận cái phòng xẹp của bụng, hay là cảm nhận cái tiếp xúc của cái thở đó trên mũi thôi. Nên là mình phải phân biệt đó là hơi thở, đề mục hơi thở là khác, mà đề mục sự thở vô thở ra là khác. Hai cái đó khác nhau. Cái sự thở vô thở ra là một diễn biến, còn cái hơi thở đó là một vật. Tức là phải phân biệt là vật với sự nó khác nhau. Thường thường mình hay nói là sự vật, hay là sự vật vật, hay là mọi sự mọi vật. Thì cái sự là khác mà vật là khác. Sự là một diễn biến, nó là một danh động từ. Còn cái vật á, là một danh từ, một danh từ của một vật tính. Còn bên kia đó là một sự là một việc đang diễn ra, một sự kiện đang diễn ra. Thì hai cái này là khác nhau. Thì khi mà thường thường là khi một người mà tập trung vào hơi thở, mà cái sự tập trung đó nó được cái tâm tứ là tốt á, thì lúc đó cái hơi thở đó nó nhẹ dần và đến một cái lúc mà cái người đó gần như không thấy được hơi thở nữa, không biết là hơi thở đang vô hay là đang ra, không biết. Thì có nhiều người đi tới ngang đó là hoảng loạn, giống như trường hợp ở trong cái người hỏi này. Tức là đến trường hợp đó thì hoảng loạn, thấy đó, giống mình không còn thở nữa. Nhưng mà thật ra đó là tại vì nguyên do là thế này. Nhưng nó khi mà mình ngồi yên tĩnh và tâm cũng yên tĩnh và cái chú tâm vào đề mục, tâm tứ nó đã bắt được cái đề mục, tức là cái hơi thở đó, thì lúc đó là cái thở đó nó sẽ nhẹ dần. Và tại sao nó nhẹ dần? Là bởi vì khi đó cả thân và tâm đều là yên tĩnh cả, cho nên nó không cần cái hơi thở nhiều. Lúc đó là coi như bạo hòa đó, người ta gọi là cái vào một cái trạng thái bạo hòa. Cho nên nó có những người đó, bên Ấn Độ giáo đó, có những người người ta nhập vô định thì người ta không còn thở nữa, do đó người ta mới là để cái người đó vào trong cái hòm đầy lại. Sau một thời gian người ta mở ra thì chỉ cần là massage lại, làm một hô hấp nhân tạo lại cho người đó thì người đó sống lại tự nhiên. Và trong cái thời gian mà họ ở trong cái hòm đó đó là cả cơ thể không cần tới oxy, cái cơ thể bão hòa rồi, cho nên người ta vẫn có thể là nằm trong cái hòm mà không cần không khí rồi gì thở cả. Trong một số ngày mà theo cái người đó, ví dụ nói là đóng cho tôi 7 ngày rồi mở ra thì phải massage, phải làm hô hấp nhân tạo thì cái người đó mới là thở lại được. Nếu mà không làm hô hấp nhân tạo thì có chừng bị chết luôn. Cho nên là phải biết cái thiền, mà nếu mà đúng là muốn tu thiền quán hay là thiền về Vipassana đó, thì phải là phải cảm nhận cái thở vô thở ra, cảm nhận cái sự thở đang diễn ra trên thân như thế nào, chứ không phải tập trung vào hơi thở. Là hai cái đó là khác nhau. Lát nữa thầy sẽ có một Phật tử yêu cầu thầy, hôm trước thầy có nói qua về cái bài kinh mà 16 cái giai đoạn thở đó. Tức là bài kinh nhập tức xúc tức quán, thì có cái bài kinh đó thì thầy lát nữa thầy sẽ trả lời cái câu hỏi đó, nói về cái chuyện mà hơi thở đó. Có một câu hỏi này cũng hơi lạ. Đó là có người đi ngoài đường á thì bị cảnh sát thổi và bị phạt tiền hơi nhiều, cho nên á là cái người này mới là đóng tiền. Mà trong bụng á thì đóng tiền nhưng mà không hoan hỷ, bởi vì thấy là giống như là mình bị cái bằng gì đó lấy tiền mãi rồi, cho nên người đó không có hoan hỷ. Nhưng mà sau khi đóng tiền rồi ấy, thì lại hỏi rằng là như vậy bây giờ con có hồi hướng phước đến cho tại vì mình có đóng tiền. Nếu mà khi đóng tiền mà cũng hoan hỷ thôi thì hoan hỷ thì cũng hồi hướng được. Còn bên này không có hoan hỷ rồi sao hồi hướng?
Bây giờ
có ai hỏi gì nữa không? Ở đây là hết câu hỏi rồi á. Hết câu hỏi hả? Bữa hôm trước á là thầy có nói cái thiền mà 16 cái giai đoạn mà thở vô thở ra đó, thì thầy có nói là đó không phải là cái pháp tu thiền định. Mà rất nhiều người nhầm lẫn và lấy cái đa phần đó là khi mà người ta tu là người ta cứ nói là căn cứ theo cái bài kinh này để mà lấy cái hơi thở để mà tu thiền định. Nhưng mà cái đầu tiên đó, lần trước thầy có nói rằng là đầu tiên là dùng từ hơi thở là sai rồi, mà phải nói là sự thở vô thở ra mới đúng, chứ không phải là hơi thở. Và khi mà đã nói tới sự thở vô thở ra thì đó là thiền quán chứ không phải là thiền định. Nếu là hơi thở thì thiền định, nhưng mà người ta lại dịch cái bài kinh đó thì là cái từ đó là từ sự thở vô thở ra, nhưng mà lại dịch ra là thành hơi thở, tức là sai cái đó rồi. Từ cái chỗ hơi thở nó trở thành ra thiền định, mà trong này đó là ta nói là nhập tức xúc tức quán, tức là quan sát cái sự thở vô thở ra, là cái nó khác nhau. Như vậy á thì bài kinh này là Đức Phật không phải là nói về thiền định mà là nói về thiền tuệ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bài kinh này nói cho những người đã từng hành thiền định và đã đắc định. Nhưng mà bởi vì hệ đắc định rồi á là thường bị kẹt vào trong định, cho nên nó là khó và chuyện qua thiền quán. Người ta thường hay nói là phải tu thiền định trước rồi mới chuyển qua thiền quán, nhưng mà quan niệm đó là sai. Bởi vì thế này, khi mà thiền định á, những người mà tu mà thiền định mà đắc định á thì sẽ bị 10 cái chướng ngại làm cho trở ngại cho việc tu thiền quán. Có 10 cái chướng ngại, mà 10 chướng ngại đó là do thiền định mà tạo ra. Cho nên á là ví dụ như những cái là tích cực này, trong thiền định nó là phải tích cực này, biên mật này, rồi tìm cái tâm tứ, tức là phải tìm đối tượng này, rồi theo dõi đối tượng này và ghi nhận đối tượng. Nhưng mà ở trong thiền tuệ đó thì năm điều đó là năm trở ngại cho thiền tuệ, cho thiền minh sát. Cái này nó rất tế nhị mà ít người là để ý tới. Cho nên là cứ bị nhầm lẫn thiền định với thiền tuệ, nhầm lẫn với nhau, và cho rằng là phải tu thiền định trước, đắc định, thậm chí là phải đắc hết các cái định rồi cái đó mới là tu thiền tuệ mới được. Nhưng mà đó là một sai lầm cực kỳ lớn luôn, là bởi vì chính cái thiền định là trợ ngài cho thiền tuệ. Còn cái định mà định trong giới định tuệ, trong cái thiền tuệ đó là nó có cả giới định tuệ. Thì cái định trong cái giới định tuệ trong thiền Vipassana đó thì đó mới là chánh định, chẳng phải là cái thiền định mà gọi là tứ thiền bát định đó, là cái định đó là cái định của ngoài đạo họ cũng có, họ cũng đắc được cái tứ thiền bát định đó. Và cái tứ thiền bát định nó thuộc về sắc giới, vô sắc giới, chứ không phải là giác ngộ giải thoát. Cái điều đó là nó rõ, rất là rõ ràng. Thì trong cái bài kinh này ấy, Đức Phật ngài mới mô tả một cái người mà người này đã hành thiền định và đã đắc định, nhưng bây giờ bị kẹt trong thiền định, thì ngài mới là dùng cái bài kinh này để mà giúp cho cái người mà bị kẹt trong thiền định nó thoát ra bằng cách nào, làm thế nào mà thoát ra khỏi cái này. Thì mình sẽ coi đây cái 16 cái thở đó, đó là diễn biến như thế nào. Và mình thấy rõ ràng là cái cách Đức Phật ngài chỉ cho thoát ra như thế nào. Thì trước hết đó, là cái người mà tu thiền định, cái người đó thường thường là tu thiền định, cho nên bây giờ ngồi kết già thẳng lưng và bắt đầu là trong nói là chánh niệm vì ấy thở vô, chánh niệm vì ấy thở ra. Chánh niệm á, dùng từ chánh niệm chứ không phải dùng từ tâm tứ, không phải là tâm tứ vì ấy thở vô, tâm tứ vì ấy thở ra, mà đây là chánh niệm vì ấy thở vô, chánh niệm vì ấy thở ra. Cả thì cái tâm tứ đó là nó chú hướng tới cái đối tượng và tập trung vào đối tượng, còn cái chánh niệm là tròn vẹn với cái từng diễn biến của cái sự thở, tức là hai cái nó khác nhau. Phân biệt về hai cái đó rõ ràng. Thế bây giờ này, thứ tự của 16 cái giai đoạn đó như thế này: thở vô dài vì ấy biết thở vô dài, thở ra dài vì ấy biết thở ra dài, đó là một. Thứ hai là thở vô ngắn vì ấy biết thở vô ngắn, thở ra ngắn vì ấy biết thở ra ngắn. Rồi đến là cảm giác toàn thân
khi thở vô. Vị ấy học, vị ấy học. Cảm giác toàn thân khi thở ra, vị ấy học.
Trong này, trong cái bài kinh này là người ta là dịch là vị ấy tập. Nhưng mà cái chữ nguyên của nó là chữ sikkhati, là học trong bài tập. Mà học mới đúng. Học tức là quan sát để thấy nó ra. Còn tập á, là mình cố rèn luyện để tập. Hai cái nó khác nhau phải không? Cái tập á, là có tính chất là mình cố mình rèn luyện. Còn bên này không phải rèn luyện gì cả. Mình chỉ quan sát để thấy ra thôi. Cho nên đây là dùng từ học là đúng chứ không phải là chữ tập. Cho nên khi mà dịch là chữ tập là cũng không phải. Mà là phải dịch chữ học mới đúng. Vì cái đồng thế trong cái đó là cái từ sikkhati. Cái cảm giác toàn thân khi thở vô, bởi vì khi thở vô đó thì thân mình ra sao, khi thở ra thì thân mình ra sao, cảm nhận được cái thân lúc mà thở vô, cảm nhận được cái thân lúc thở ra. Cho nên gọi là cảm giác toàn thân khi thở vô, cảm giác toàn thân khi thở ra. Rồi á, tại vì sao lúc đầu là nói cho dễ hiểu là thế này, khi vô ngồi á thì lúc đầu là thở thở thô, cái mà thở vô dài thở ra dài đó là thở thô, rồi thở vô ngắn thở ra ngắn là thở vi tế. Và khi tức là khi mà cái thở đó, cái sự thở đó nó lắng dịu xuống, cái sự thở lắng dịu xuống, đồng thời cái tâm cũng là tròn vẹn chánh niệm với cái lắng dịu đó, cho nên lúc đó cái thân hành đó, thân hành tức là cái thở vô toàn thân, cái thở vô thở ra đó nó cũng nhẹ đi. Lúc đầu thì nó là thô nhưng mà bây giờ nó cũng là cái thân hành nó là nhẹ đi, cho nên mới nói là cảm giác toàn thân khi thở vô, cảm giác toàn thân khi thở ra. Sau đó đến cái giai đoạn thứ tư đó là an tịnh thân hành khi thở vô, an tịnh thân hành khi thở ra. Tức là lúc đó mới thấy rằng là cái thân nó dịu xuống, cái thở đó, sự thở đó cũng dịu đi. Và vì vậy cho nên cái sự thở dịu đi thì cái thân, cái diễn biến của cái thân đó, nó cũng là dịu đi. Cho nên là an tịnh thân hành khi thở vô, an tịnh thân hành khi thở ra, vì ấy học. Bây giờ nó đây là khi như vậy đó, bây giờ cái người này là họ trước đây họ tu thiền định. Vì vậy cho nên đó, khi mà họ thở vô thở ra, một cái tâm mà nó thân mà nó an tịnh chỗ rồi đó, an tịnh thân hành khi thở vô, an tịnh thân hành khi thở ra đó, thì lúc đó đó hỷ lạc bắt đầu phát sinh. Vì họ đang tu thiền định mà, cho nên hỷ lạc phát sinh. Thì lúc đó đó là cảm giác thị thọ khi thở vô, vì ấy học. Cảm giác thị thọ khi thở ra, vì ấy học. Tại sao mà vì ấy học? Nếu mà thiền định là thở vô là hỷ lạc, là thấy hỷ, thấy cứ đi theo cái hỷ cái lạc đó mà đi vào định mà nhất tâm. Nhưng bên này á thì là vì ấy học, tức là vì ấy khi mà vào cái hỷ là vì ấy thấy rõ hỷ. Cứ tiếp rồi mình sẽ thấy rõ, rất rõ cái hướng mà thoát ra. Rồi đó là hỷ, lúc đầu hỷ. Rồi đến cảm giác lạc thọ khi thở vô, vì ấy học. Cảm giác lạc thọ khi thở ra, vì ấy học. Tức là khi mà tầm tứ, nếu bên thiền định á là người ta dùng tầm tứ, nhưng bây giờ đổi cái tầm tứ nó lại, cho nên là chỉ quan sát để thấy rồi thôi, chứ không phải là để mà định vào đó. Vì vậy cho nên là khi mà cái thân nó an tịnh thì vì ấy cũng thấy thân an tịnh thôi. Rồi bây giờ qua thọ, qua thọ tức là khi mà tầm tứ rồi hỷ lạc nhất tâm, đó là năm cái thiền của thiền định đó. Nhưng bây giờ là cái vị này khi vô ngồi là nó đi theo cái thiền định đó, nhưng mà vị ấy học, tức là vị ấy phải quan sát nó để cho đừng có bị trú vào trong đó, bị trù vào trong đó. Cho nên đó là cái giai đoạn thứ năm là cảm giác, thứ sáu là cảm giác lạc thọ khi thở vô, vì ấy học. Cảm giác lạc thọ khi thở ra, vì ấy học. Là đi đúng cái thiền định đó này. đi đúng tiến trình thiền định, nhưng mà lại là dùng cách quán để mà phát, để mà thoát ra. Giai đoạn thứ bảy, cảm giác tâm hình khi thở vô, tức là bắt đầu là thân, rồi qua thọ, bây giờ qua tâm. Cái này là thành tứ niệm xứ rồi đó, chẳng phải là đây là thành tứ niệm xứ rồi chứ đâu phải là thiền định. Tứ niệm xứ tức là thiền quán rồi. Bây giờ bắt đầu là toàn cảm giác toàn thân, an tịnh thân hình, tức là trên đó là niệm thân. Bây giờ qua cái cảm giác thị thọ, rồi cảm giác lạc thọ, đó là niệm tâm, niệm thọ. Rồi bây giờ đến cái giai đoạn là cảm giác tâm hình khi thở vô, cảm giác tâm hình khi thở ra, vì ấy học. Rồi đến giai đoạn thứ 8 là an tịnh tâm hình khi thở vô, an tịnh tâm hình khi thở ra, vì ấy học. Tức là rồi cái tâm chạy qua thấy cái tâm, từ cái thọ đó thoát ra khỏi cái thọ, bây giờ đến tâm. Đến tâm là bắt đầu là định đó, định đó là rơi vào là tâm đó, tâm định đó nè. Nhưng mà khi tâm mà như thế nào đó thì vì đó biết rõ cái tâm như vậy. Nên là cảm giác cái tâm hình khi thở vô, cảm giác tâm hình khi thở ra, vì ấy học. Rồi an tịnh tâm hình khi thở vô, an tịnh tâm hình khi thở ra, vì ấy học. Cảm giác về tâm khi thở vô, tức là về tâm. Rồi hồi nãy là thọ, là thọ về trên thân, bây giờ là nó thọ trên tâm. Cho nên là bây giờ là cảm giác về tâm khi thở vô, cảm nhận thì đúng hơn. Hồi nãy thì cảm giác thì được, nhưng mà bây giờ là phải nói là cảm nhận tâm hình khi thở vô, hay là an tịnh tâm hình khi thở vô, cảm nhận tâm hình khi thở vô. Đó là giai đoạn thứ 9 này, thấy rõ cái tâm nó đang định là như thế nào. Rồi với tâm hân hoan khi thở vô, với tâm hân hoan khi thở ra, vì ấy học. Với tâm định tịnh khi thở vô, với tâm định tịnh khi thở ra, vì ấy học. Với tâm giải thoát khi thở vô, với tâm giải thoát khi thở ra, vì ấy học. Như vậy là mình thấy là tới ngàn đó là tâm là định đó. Tâm là định. Nhưng mà bởi vì cái vị này là tu thiền định, cho nên bây giờ phải khi mà hành như vậy đó thì vị ấy vẫn đi theo cái thiền định. Nhưng mà để phá cái thiền định đó ra là vì ấy phải luôn luôn phải quan sát cái từng cái giai đoạn của cái định nó ra thế nào. Do đó bây giờ này, bốn cái cuối cùng của mình là rõ ràng nhất này. Quán vô thường vì ấy thở vô, quán vô thường vì ấy thở ra, vì ấy học. Rồi quán ly tham, quán ly tham, chứ bởi vì nếu mà thiền định nó, tại sao người ta nói là an trú vào cái định một cái rồi là coi như tham đắm vô đó, trú vô định rồi là cái người nào mà lên gọi sắc giới, vô sắc giới là sống hàng tỷ tỷ năm ở trên đó không thoát ra được. Thì cho nên bây giờ khỏi ngang đây là lo thoát ra. Vì vậy cho nên phải quán vô thường, rồi quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ. Đó, cái 13 là quán vô thường, 14 là quán ly tham, 15 là quán đoạn diệt, và 16 là quán từ bỏ. Thì rõ ràng là cái bảy kinh này là bảy kinh để thoát ra khỏi thiền định, chứ không phải là bảy kinh để tu thiền định. Đó là rất là rõ ràng. Nhưng mà bây giờ là người ta vẫn cứ lấy mấy bảy kinh này ra giải thiền định cho người ta. Đó là vô cùng sai. Rồi á, để có một cái sai nữa là thở vô dài 5 phút, rồi chuyển qua thở vô thở ra ngắn 5 phút, lại càng sai nữa. Bởi vì cái này là nó phải theo cái trình tự thật của nó, chứ không phải là mình định tới 5 phút sao được. Nó có tới là cảm giác toàn thân đâu mà mình để 5 phút. Nó đã tới cái an tịnh thân hành đâu mà để 5 phút. Tức là cái này là khi mình quan sát cái thở, thì mình thấy là thở dài thì mình biết thở dài, thở ngắn thì biết thở ngắn, rồi cái thân hình như thế nào mình biết rõ, thân lúc đó lắng dịu như thế nào mình thấy rõ, an tịnh thân hình tức là thân lắng dịu như thế nào, rồi hiện như thế nào, lạc như thế nào thì mình đều thấy rõ. Thì cái mục đích là thấy rõ để đừng bị trú vào đó. Chứ có nhiều người tới ngang cái hỷ đó, đó mấy cái giai đoạn này đều là mấy giai đoạn mà trong cái 10 cái chướng ngại của thiền tuệ là đều có mấy cái này hết. Cho nên phải quán để mà thoát ra. Rồi có người nói nói là không có thiền định thì tại sao Đức Phật lại dạy cái 16 cái hơi thở? Nhưng mà người ta lại không biết rằng là dài 16 hơi thở để thoát ra khỏi thiền định, chứ không phải là để tu thiền định. Ở đây có giấy đó, ai hỏi thì chút nữa ghi vào đây rồi thầy lên thầy trả lời tiếp. Bây giờ mình nghỉ 15 phút.